Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức một truyện ngắn đặc sắc của Phạm Tín An Ninh, viết về những con chim di vùng Bắc Âu, gợi hình ảnh những người di dân Việt Nam, lưu xứ, mơ ước một ngày về lại quê hương. Truyện được trích từ tập truyện Ở Cuối Hai Con Đường của tác giả. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Cả hai tuần nay, quan chức Sở Bảo vệ Súc vật thành phố thường xuyên đến thăm gia đình tôi để tìm hiểu lý do vì sao trước mùa đông năm nay những đàn chim train không còn trở về vùng này nữa. Train là một loài chim sống thành đàn, màu nâu đen, có dáng như con hạc ở quê nhà. Là giống chim không chịu lạnh nên hàng năm cứ trời sắp sang đông là tụ tập từng đàn ở một nơi nào đó, rồi chia nhau bay tìm những xứ nóng ở phương Nam. Ở Bắc Âu có nhiều loài chim trốn lạnh. Loại train này nhiều nhất, có tổ chức, quá quy củ. Và khi bay đi, chúng bay theo hình những mũi tên, có khoảng cách đều nhau, rất đẹp. Định cư ở Na Uy hơn 3 năm, lúc kinh tế gia đình và việc học hành của mấy đứa con tạm ổn định, chúng tôi quyết định mua một ngôi nhà dưới thung lũng nhỏ bên bờ sông Nitelva yên tĩnh. Bên kia là cánh đồng cỏ mênh mông tiếp giáp với núi rừng. Cái khung cảnh mang một chút hình dáng và màu sắc quê nhà giúp tâm hồn tôi yên ả hơn mỗi khi thấy lòng trăn trở, nhung nhớ một điều gì. Những lúc buồn, tôi ngồi hàng giờ trong bao lơn nhìn ra phía ngoài cánh đồng và rừng núi phía xa xa để ngỡ là quê hương mình đang ở phía bên kia triền núi đó. Khi những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống, trời đột nhiên trở lạnh, báo hiệu sắp chấm dứt mùa thu Bắc Âu thơ mộng. Cũng là lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho một mùa đông băng giá kéo dài cả 5-6 tháng. Một buổi tối, khi ngồi ở phòng khách đọc mấy tờ báo, tôi nghe tiếng chim kêu, mỗi lúc một nhiều, vang động cả một vùng xưa nay tĩnh mịch. Tiếng chim có cái âm sắc như đang gọi nhau, tìm nhau, mừng rỡ. Hôm sau, hỏi ông láng giềng người Đức, tôi mới biết chính ngã ba sông ngay trước nhà tôi từ bao nhiêu năm nay là nơi nhiều đàn chim train di xứ chọn làm địa điểm tập trung để bay về phương Nam trước khi mùa đông đến. Nhiều đêm, tôi lặng lẽ ra bờ sông, ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, nhìn chim từng đàn bay tới, cả trăm rồi hàng vạn con. Chúng đón nhau, gọi nhau líu lo mừng rỡ. Tiếc là loài người không hiểu được ngôn ngữ của loài chim, để nghe nó chào nhau, nói với nhau những lời tình tự, và bàn với nhau sắp xếp từng đàn, lần lượt bay đi trong trật tự. Những năm sau đó, khi trời chỉ mới vào thu, là tôi đã bắt đầu ngóng chờ những con chim train trở lại. Tôi thấy như mình trẻ ra, lòng rộn rã niềm vui. Cho dù cứ mỗi lần đàn chim tụ tập về đây là tôi có nhiều đêm mất ngủ, trăn trở nghĩ suy về quê hương và thân phận của mình cùng những bạn bè xưa. hầu hết bạn bè tôi nếu còn sống sót sau cuộc chiến tang thương đó. Giờ này, mỗi người trôi giạt một phương, mang theo những vết thương không lành được ở trong lòng. Biết đến khi nào chúng tôi mới được như những con chim trên đang tụ tập ca hót líu lo ngoài kia trước giờ bay xuống phương Nam. Có một lần vào mùa đông thứ năm, khác với mọi khi, trời đã sáng hẳn rồi mà đàn chim cuối cùng vẫn chưa rời khỏi địa điểm tập trung, kêu lên những tiếng kêu lạ, buồn và khắc khoải. Tôi tò mò chạy ra xem. Lúc ấy, những con chim vội vàng tung cánh bay lên, lần lượt xếp thành đội hình mũi tên, nhưng vẫn bay vòng lại mấy lần và tiếp tục những tiếng kêu buồn không dứt. Tôi đứng nhìn theo. Nghe có tiếng sột soạt trong một hốc đá, tôi chạy lại tìm. Một chú chim chẳng hiểu vì sao bị gãy đôi chân, nằm sâu trong đó. Bên cạnh có khá nhiều hạt lúa mì, thức ăn dành cho nó. Tôi bế con chim vào nhà. Từ ngày có con chim train thương tích, cảnh nhà tôi vui hơn, nhất là hai cô con gái nhỏ của tôi tha hồ nâng niu chăm sóc và tâm tình với nó. Hơn 2 tháng sau, khi đôi chân của nó lành hẳn, cũng là lúc tuyết rơi trắng cả không trời. Được thả ra khỏi lồng, nhưng nó chỉ quanh quẩn trong nhà. Suốt gần 1 năm, nó là thành viên đặc biệt trong gia đình tôi. Khi mùa thu trở lại, tôi bàn bạc khuyên mấy đứa con chuẩn bị trả nó lại, sum họp với đàn. Hai cô con gái nâng niu, âu yếm, tâm tình rồi chia tay nó, cảm động không thua gì những cuộc chia ly trên thế gian này. Không ngờ những con chim train lại là niềm vui, nỗi nhớ cho gia đình tôi trong những ngày lưu lạc ở vùng Bắc Âu xa lạ. Nhiều lúc tôi ước mơ có thêm đôi cánh để cùng được bay lên với chúng. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Những đàn chim thiên di của nhà văn Phạm Tín An Ninh. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.